Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, theo chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai, hôm nay Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường và ở tổ về những nội dung quan trọng. Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi. Tiếp đó, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra, phối hợp, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức triển khai chương trình mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn năm thứ hai. Chương trình được Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai tại Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố. Nguồn kinh phí tặng quà cho nhóm đối tượng trên trích từ quỹ hoạt động tình nghĩa của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố. Hoạt động thiện nguyện này hưởng ứng chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động. Đây cũng là sự kiện thường niên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc được ngành thực hiện liên tục trong nhiều năm qua. Sân bay Tân Sơn Nhất bước vào cao điểm phục vụ hành khách đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão với trung bình khoảng 130.000 người một ngày. Theo kế hoạch khai thác, ngày hôm nay 6 tháng 1, sân bay Tân Sơn Nhất có 735 chuyến bay với lượng khách đi lại ước đạt gần 110.000 người. Do bước vào cao điểm cho nên cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1. Sân bay này cũng điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ cất cánh là 44 chuyến một giờ vào các khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 55 và 36 chuyến một giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 55. Thời gian áp dụng từ hôm nay đến ngày 5 tháng 2, tức là từ ngày rằm tháng Chạp năm Nhâm Dần cho đến ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão. Hôm nay, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, theo bản tin dự báo thời tiết, gió trên vùng biển Kiên Giang ở cấp 8, vì vậy toàn bộ phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo và ngược lại đều tạm dừng hoạt động từ 6 giờ ngày hôm nay đến khi thời tiết bình thường trở lại. Theo thông tin từ các công ty vận tải hành khách bằng tàu cao tốc ra các đảo, ngay khi nhận được thông báo tạm dừng hoạt động, các doanh nghiệp đã thông báo đến các đại lý và hành khách để hoàn tiền vé hoặc chuyển sang ngày hôm sau nếu như thời tiết tốt hơn. Sau yêu cầu không tăng học phí từ chính phủ thì hàng loạt trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo trả lại sinh viên tiền học phí chênh lệch do đã thu theo mức mới, cao nhất đến 24 triệu đồng một năm. Trường có mức học phí chênh lệch cao nhất sau khi điều chỉnh là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Các trường cho biết số tiền chênh lệch sẽ được trừ vào học kỳ 2 của năm học này và các năm tiếp theo. Nếu là sinh viên năm cuối thì các em sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận tiền mặt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn khẩn yêu cầu tăng cường công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình sau khi xảy ra vụ việc bé trai rơi ống trụ bê tông dẫn đến tử vong. Theo đó, để tăng cường công tác an toàn lao động, hạn chế tối đa sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị là chủ đầu tư công trình xây dựng, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình và các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động. Thưa quý thính giả, sáng nay Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Theo đánh giá năm qua, công tác phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra các cấp và các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm và chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng trong năm 2022. Cũng sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Năm 2022, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành thanh tra đã có những đóng góp nhất định vào kết quả chung của cả nước. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được thúc đẩy mạnh mẽ và đạt được kết quả tốt nhất. Trình Quốc hội thông qua luật thanh tra sửa đổi, chú trọng công tác xây dựng ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỷ luật kỷ cương và liêm chính. Hội nghị đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm qua. Sáng nay ngày rằm tháng Chạp tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn năm 2023 chính thức khai mạc. Chương trình giới thiệu các loại hình di sản văn hóa vật thể phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm với nhiều hoạt động đặc sắc. Đặc biệt chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn năm nay có nhiều tiểu cảnh mới, du khách đến tham quan còn có cơ hội giao lưu văn hóa văn nghệ, giao lưu cùng nghệ nhân, tập làm nghệ nhân và thưởng lãm nghệ thuật sưu tập tem. Dự kiến chương trình sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ hôm nay đến hết ngày 10 tháng 1. Riêng hoạt động Phố Ông Đồ trong chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn diễn ra từ hôm nay đến ngày 26 tháng 1, tức là ngày mùng 5 Tết. Mới đây, Ngân hàng Sacombank Cần Thơ chi nhánh Cái Răng kết hợp với Ủy ban Nhân dân phường Lê Bình tổ chức trao quà cho người già, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Lê Bình nhân dịp Tết Nguyên Đán. Tại đây, lãnh đạo Ngân hàng Sacombank Cần Thơ chi nhánh quận Cái Răng và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường Lê Bình đã trao 50 phần quà, gồm dầu ăn, nước tương, nước mắm, bột ngọt cùng tiền mặt trị giá mỗi phần 500.000 đồng. Tổng trị giá các phần quà được trao lần này là 25 triệu đồng, qua đó góp phần cùng với địa phương chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội để các gia đình đón cái Tết cổ truyền vui tươi đầm ấm. Chiều nay, đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức họp về kế hoạch kiểm tra việc sản xuất kinh doanh hàng hóa trên địa bàn. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra đột xuất nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm về hàng hóa, trọng tâm các mặt hàng như xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm, rượu, bia, đường cát, thuốc lá. Trong đó, các tuyến trọng điểm gồm quốc lộ, cảng hàng không, bến xe, bến tàu, bến cảng thủy nội địa và địa bàn trọng điểm là các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, các điểm tập trung phân phối hàng hóa, kho hàng, bến bãi. Thời gian kiểm tra từ nay đến ngày 1 tháng 9 năm 2025. Sau cuộc họp, đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên Đán, nhất là nhóm hàng thực phẩm. Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ cho biết đã triển khai các quyết định về việc kỷ luật công chức đối với hai cán bộ thuộc chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Phạm Hoàng Hùng, chi cục trưởng, và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, phụ trách kế toán. Lý do vì đã có hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng về phòng chống tham nhũng và pháp luật về công vụ công chức. Riêng bà Tuyền còn vi phạm pháp luật về tài chính kế toán. Trước đó, vào tháng 1 năm 2022, qua kiểm tra, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ phát hiện ông Hùng đã chỉ đạo kế toán lập chứng từ chi tiền thi hành án không đúng quy định, gây thất thoát số tiền trên 14 tỷ đồng. Sau cùng là phần tin thế giới. Mới đây, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này đã phát hiện tổng cộng 11 dòng phụ của biến thể Omicron ở những du khách quốc tế, những người đã đến quốc gia Nam Á này trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới vừa qua. Đáng chú ý, trong số các dòng phụ được phát hiện có BA.5.2 và BF.7, vốn đang lây lan mạnh tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. Đây là những dòng gây bệnh chủ đạo chiếm khoảng 97% số ca mắc mới tại Trung Quốc. Chính phủ Ấn Độ đã thắt chặt quy định nhập cảnh khi bắt buộc xét nghiệm đối với những người đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Các đợt nắng nóng bao trùm châu Âu những năm gần đây chắc chắn sẽ trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và gây tác động rất lớn. Đây là nhận định được một chuyên gia Thụy Điển đưa ra hôm qua khi bình luận về các đợt nắng nóng gần đây ở châu Âu. Theo phó giáo sư của Đại học Uppsala, tác động của các đợt nắng nóng dữ dội hơn so với những gì con người hình dung cách đây 10 năm. Đợt nắng nóng gần đây nhất đã đẩy nhiệt độ trong mùa đông lên trên 19 độ C ở Ba Lan và Cộng hòa Séc và gần 17 độ ở Hà Lan. Theo ông thì những kỷ lục nhiệt độ tiếp theo rất có thể sẽ bị phá vỡ trong những năm tới do hình thái thời tiết khắc nghiệt trở nên thường xuyên hơn. Trong khi đó, bang California của Mỹ đang ứng phó với đợt gió lớn và mưa xối xả nhất càn quét, làm tăng nguy cơ mất điện và lũ lụt gây chết người. Dòng sông khí quyển, một dòng hơi ẩm dày đặc trong không khí chảy từ đại dương, được dự đoán sẽ làm ngập phần lớn bang California trước khi một cơn bão mang thêm mưa rào đến các vùng trũng thấp và nhiều tuyết hơn cho dãy núi Sierra Nevada. Các nhà dự báo thời tiết cho biết đợt bùng phát của thời tiết mùa đông khắc nghiệt sắp tới, cơn bão tiếp theo dự kiến sẽ quét qua bang California trong những tuần tới, bắt nguồn từ một hệ thống áp suất thấp do bão đang lan rộng, khuấy động phía đông Thái Bình Dương. Chính phủ Uganda vừa công bố kế hoạch cung cấp miễn phí xe máy điện để thay thế cho các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong. Với kế hoạch này, thì Uganda là quốc gia đầu tiên trên thế giới phát miễn phí xe điện nhằm phát triển giao thông xanh. Trong thời gian gần đây, Lào đã được một số tổ chức truyền thông quốc tế đưa vào danh sách những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới trong năm 2023. Và mới đây nhất, tờ Telegraph, ấn phẩm nổi tiếng của Anh, đã gọi tên Lào trong danh sách 20 điểm đến hàng đầu của năm mới sau khi hầu hết các quốc gia trên thế giới mở cửa trở lại để đón du khách quốc tế. Sau khi mất vị trí thành phố nhiều tỷ phú nhất vào tay Bắc Kinh Trung Quốc năm 2021, thì giờ đây New York, Mỹ quay lại là ngôi nhà của những người giàu có nhất thế giới năm 2022. Trong khi đó, Moscow của Nga là thành phố tụt hạng nhiều nhất, từ vị trí số 4 năm ngoái rơi xuống số 7 năm nay. Thành phố New York đứng đầu danh sách có nhiều tỷ phú nhất thế giới, với 107 người và tổng giá trị tài sản ròng của họ là 640 tỷ đô la Mỹ. Theo sau là Bắc Kinh, Trung Quốc với 83 tỷ phú và tổng giá trị tài sản ròng là 310 tỷ đô la. Hồng Kông đứng thứ 3 trong danh sách với 70 tỷ phú và tổng giá trị tài sản ròng là 305 tỷ đô la. Bản tin cuối ngày đến đây đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.